thư thứ tư, học cách chung sống cùng người khác giới.
Con gái yêu quý. Khi mẹ đưa con cùng đến dự đám cưới con của một người bạn, con luôn bị thu hút bởi cô dâu xinh đẹp. Con đã nhiều lần hỏi mẹ, khi nào con có thể mặc áo cô dâu? Có một lần, con được mời làm phù dâu. Con đã mặc váy cưới và đeo vương miện công chúa xinh đẹp. Khi đó, con chính là một cô dâu nhỏ bé rất đáng yêu. Mẹ rất tự hào về con, nhưng đồng thời trong lòng mẹ cũng có nhiều lo lắng. Bởi vì nếu một ngày nào đó con được mặc áo cô dâu, thì điều đó đồng nghĩa con sẽ rời xa vòng tay của mẹ, bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ biết ngày đó cuối cùng cũng sẽ đến. Thời đại ngày nay rất tiến bộ, rất cởi mở. Phụ nữ có nhiều không gian để phát triển. Nhưng là một người phụ nữ, một người mẹ vẫn là thiên chức của chúng ta. Một cuộc hôn nhân tốt là sự mong đợi và thành tựu của cả đời người phụ nữ. Tuy nhiên, con đường cơ bản của hôn nhân chính là con đường chung sống hòa hợp với mọi người. Sau khi bước vào thời kỳ dậy thì, con sẽ bắt đầu một chặng đường dài chung sống với người khác giới. Bởi vì thế giới này chỉ có hai nhóm người, đàn ông và phụ nữ. Trong khi đó, chung sống với người khác giới lại là một môn học. Nếu giải quyết một cách phù hợp, con sẽ nhận được lợi ích suốt đời, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến tình yêu, hôn nhân, thậm chí là phát triển sự nghiệp sau này của con. Hôm nay, mẹ muốn cùng con thảo luận về vấn đề làm thế nào để chung sống với người khác giới một cách tốt nhất. Xung quanh mẹ có rất nhiều người bạn mà con đã làm quen. Không ít trong số họ, nhiều năm nay luôn là những người bạn khác giới của mẹ. Bây giờ, mẹ sẽ kể cho con câu chuyện về một vài người bạn khác giới của mẹ. Chú Mạnh là người bạn của mẹ từ thời trung học. Khi đó, mẹ và chú học ở trường chuyên của thành phố. Chú học với mẹ một lớp. Tuy nhiên, mẹ và chú cùng đăng ký tham gia câu lạc bộ ký giả học sinh của thành phố, vinh dự trở thành những đoàn viên đầu tiên. Khi đó, chú Mạnh là một bạn trai rất thông minh, học giỏi, kiến thức uyên bác, thẳng thắn, hơn nữa lại rất có cá tính. Đây là điểm mà mẹ rất thích ở chú. Mẹ và chú Mạnh đã trở thành những người bạn tốt trong câu lạc bộ ký giả. Điều khó quên hơn chính là mẹ và chú đã được lựa chọn đến thủ đô tham gia một chương trình của đài truyền hình trung ương. Vài năm sau, mẹ và chú lần lượt tốt nghiệp đại học. Chú Mạnh trở thành phóng viên của một trong những tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất ở thủ đô. Mẹ cũng đã trở thành biên tập viên của một tờ báo chuyên ngành. Những ngày tháng sau đó, mẹ và chú không thường xuyên gặp nhau, bởi vì mẹ và chú đều ở giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Sau này, mẹ chuyển sang công tác ở một doanh nghiệp nước ngoài. Chú Mạnh cũng rời khỏi tờ báo để đến nước Pháp xa xôi tu nghiệp. Sau khi trở về nước, chú Mạnh trở thành viên chức trong một doanh nghiệp nước ngoài, đảm nhiệm công tác tuyên truyền. Mối quan hệ giữa mẹ và chú trở nên thân thiết hơn do đã có tình bạn từ thời đi học, nên giữa mẹ và chú Mạnh rất hiểu nhau và tin tưởng nhau. Đôi khi, mẹ và chú còn trao đổi về công việc kinh nghiệm cuộc sống. Mẹ rất trân trọng tình bạn với chú Mạnh. Mẹ và chú đã quen biết và chơi thân với nhau được hơn 25 năm. Một người bạn trai khác của mẹ chính là chú Hồ. Mẹ đã từng đưa con đến dự đám cưới của chú ấy. Mẹ là người bạn trung học duy nhất được chú ấy mời đến dự đám cưới. Mẹ và chú đã quen biết nhau được 30 năm rồi. Còn nhớ, chú Hồ thời kỳ trung học là một người nhảy cao rất giỏi và là một cao thủ về môn điền kinh chạy vượt rào. Mẹ là fan của chú ấy, thường xuyên đến xem các cuộc thi mà chú tham gia và cổ vũ cho chú ấy. Chú Hồ nói chuyện không hay nhưng rất tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mẹ khi mẹ công tác ở hội học sinh. Chú ấy là một người rất trách nhiệm, nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng không bao giờ đòi hỏi sự báo đáp. Mẹ và chú thường xuyên trao đổi cách nghĩ của riêng mình, bao gồm cả những khó khăn trong học tập hay trong cuộc sống. Nhà của chú ấy rất rộng nên chú Hồ thường xuyên mời bạn học đến ăn cơm. Sau này, mẹ và chú đều thi đỗ đại học, khác trường nhưng vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết. Tình bạn giữa mẹ và chú Hồ đã vượt qua sự khác biệt về giới tính. Cho nên, trong hôn lễ của chú Hồ, Mẹ của chú Hồ đã nắm chặt tay mẹ, khiến cho mẹ dường như quay trở lại những năm tháng của tuổi thanh xuân. Hai người bạn tốt khác giới của mẹ đều được mẹ kết bạn trong thời kỳ trung học. Bây giờ hồi tưởng lại, mẹ cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời. Mẹ tin rằng phần lớn các bạn nữ ở thời kỳ trung học đều rất thích chơi với các bạn khác giới có thành tích học tập xuất sắc, tài năng xuất chúng. Chung sống tốt với những người bạn khác giới và trở thành những người bạn tốt. Điều này là đúng và rất cần thiết. Mẹ ủng hộ việc giao lưu trao đổi một cách lành mạnh với những người bạn khác giới. Đây là điều tất yếu trong quá trình phát triển ở giai đoạn dậy thì. Khi các con trong thời kỳ này có xu hướng thích giao lưu trao đổi với người khác giới, xu hướng phân nhóm nam nữ ở thời kỳ dậy thì bắt đầu rõ ràng. Gia nhập hàng ngũ những người cùng tuổi có lợi cho họ dần thoát khỏi sự ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ. Thông qua hoạt động nhóm và hoạt động tập thể sẽ giúp cho các con cảm nhận được sức mạnh và hứng thú của tập thể. Giao lưu trao đổi với người khác giới trong thời kỳ dậy thì cũng là bài học cần thiết nhằm nâng cao vai trò giới tính đúng đắn và tâm lý giới tính lành mạnh. Do sự khác biệt về giới tính, nam sinh và nữ sinh có sở trường riêng về tính cách và khí chất. Nam sinh mạnh mẽ, dũng cảm, độc lập, nữ sinh dịu dàng, thùy mị. Vì vậy, giữa nam sinh và nữ sinh tiến hành giao lưu trao đổi bình thường sẽ có lợi cho việc cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển. Ngoài ra, điều này còn có lợi cho cả nam và nữ phát huy sở trường, hạn chế sở đoản về phương diện trí tuệ. Trí tuệ giữa nam và nữ mặc dù không có sự phân chia cao thấp, nhưng lại có sự khác biệt về kiểu loại. Ví dụ, như nam sinh thường thích học các môn như toán, vật lý, hóa học, còn nữ sinh thì lại thích học các môn như văn, ngoại ngữ, địa lý, sinh vật. Thông qua giao lưu trao đổi, các bạn học sinh có thể phát huy sở trường, khắc phục hạn chế từ đối phương, từ đó có lợi cho việc nâng cao hoạt động trí lực của bản thân và hiệu quả học tập. Ngoài ra, nam nữ sinh thường xuyên giao lưu trao đổi sẽ có lợi cho việc giao lưu tình cảm. Tình cảm giữa con người với con người là rất phong phú, ngoài tình yêu ra còn có tình thân, tình bạn, tình đồng chí, tình cảm ngưỡng mộ. Điều này chứng tỏ giữa nam và nữ có thể đối lưu tình cảm không mang màu sắc tình yêu. Nó có thể làm cho con người cảm thấy ấm áp, đạt được sự cân bằng về tâm lý. Thông thường, tình cảm của nữ giới khá sâu sắc, nhẹ nhàng, giàu sự chia sẻ, cảm xúc. Trong khi đó, tình cảm của nam giới khá mãnh liệt, thường hay bộc lộ ra bên ngoài. Nam sinh thổ lộ sự đau khổ và khó khăn của mình với nữ sinh có thể tìm thấy sự bình tĩnh trở lại khi nhận được sự cảm thông, chia sẻ của nữ sinh. Nữ sinh chia sẻ những ưu tư, phiền muộn của mình với nam sinh có thể tìm lại niềm vui nhờ sự động viên của nam sinh. Kiểu giao lưu tình cảm giữa những người khác giới này thật sự rất tuyệt vời và cũng khó tìm thấy được ở những người bạn cùng giới. Ở thời kỳ trung học, vì là người biết chia sẻ đồng cảm với mọi người, nên mẹ đã trở thành người chị tri kỷ trong các bạn học cùng lớp. Đặc biệt có một vài người bạn khác giới cũng muốn cùng mẹ giải tỏa bớt áp lực về học tập của họ trong khoảng thời gian đó. Trong quá trình giao lưu trao đổi với các bạn khác giới, cá tính của mẹ cũng không ngừng được nâng cao và phong phú hơn. Cá nhân sống trong tập thể, phạm vi trao đổi giao lưu càng rộng thì mối quan hệ với cuộc sống xung quanh càng đa dạng. Các phương diện mà họ đi sâu vào mối quan hệ xã hội cũng ngày càng sâu sắc. Thế giới tinh thần ngày càng phong phú, phát triển cá tính ngày càng toàn diện. Phạm vi trao đổi giao lưu càng rộng lớn, không chỉ có những người bạn cùng giới mà còn có cả những người bạn khác giới. Tính cách sẽ cởi mở, thoải mái hơn, trải nghiệm tình cảm khá phong phú, ý chí khá kiên cường. Bởi vì có tìm hiểu, nắm bắt cá tính của đối tượng để trao đổi giao lưu thì mới làm phong phú cá tính của bản thân. Ngoài ra, nam nữ cùng nhau tham gia hoạt động còn có thể khích lệ, cổ vũ cho nhau. Bởi vì khi có người khác giới tham gia hoạt động, tâm lý giữa những người khác giới sẽ được đáp ứng yêu cầu. Do đó sẽ giúp cho nhau có được cảm giác vui vẻ, thoải mái ở mức độ khác nhau, đồng thời khơi gợi tính tích cực và khả năng sáng tạo nội tại. Vì vậy, trao đổi giao lưu giữa nam và nữ có thể đáp ứng nhu cầu tâm lý của thanh thiếu niên, khiến cho họ có được sự cân bằng về tâm lý. Ngược lại, nếu thiếu sự trao đổi giao lưu với bạn bè khác giới, sẽ dễ dẫn đến trở ngại về tâm lý giới tính, có rất nhiều bệnh về tâm sinh lý giới tính là do không dám tiếp xúc với người khác giới trong một khoảng thời gian dài, luôn mang tâm lý tự ti, e dè trước người khác giới. Vì thế, trong thời kỳ dậy thì, việc tăng cường giao lưu trao đổi với những người khác giới luôn tạo ra nhiều cơ hội cho việc loại bỏ những tâm lý biến thái. Điều cần được nhắc đến chính là nam nữ học sinh cần tăng cường giao lưu trao đổi, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, có thể làm mờ nhạt sự tò mò giữa hai người khác giới, nắm rõ sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu, từ đó càng hiểu rõ tình cảm của bản thân hơn. Mẹ đã từng nói với con rằng, tình cảm nam nữ trong thời kỳ dậy thì rất phong phú, thường quan tâm đến hình tượng bản thân, có khao khát thể hiện bản thân một cách mãnh liệt, mong nhận được sự yêu quý, ngưỡng mộ và quan tâm của người khác giới. Sau khi bắt đầu giao lưu trao đổi giữa những người khác giới, thì cần học cách tôn trọng và bảo vệ những người khác giới, thừa nhận nghĩa vụ và trách nhiệm đối với người khác giới. Đồng thời, giữa những người khác giới, bổ sung, hỗ trợ cho nhau cũng thể hiện tinh thần của chủ nghĩa tập thể. Do đó, khi trao đổi giao lưu giữa những người khác giới, nhất định cần có một trái tim chân thành, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, quan tâm đến những người cần quan tâm. Mẹ sẽ rất ủng hộ con cùng giao lưu trao đổi với những người bạn khác giới. Gia đình mình luôn chào đón bạn bè của con đến chơi, đến học tập giao lưu. Tất nhiên, giao lưu trao đổi giữa những người khác giới kiểu cùng nhau học tập, cùng nhau bổ sung, có thể hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ và nâng cao thành tích học tập. Mẹ hy vọng nhìn thấy con và những người bạn khác giới của con cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ và bù đắp những khiếm khuyết còn thiếu. Tuy nhiên, môi trường xã hội mà chúng ta đang sống luôn biến đổi phức tạp. Các con vẫn thiếu kinh nghiệm xã hội, cần tránh không để bị một số hiện tượng bên ngoài cuốn hút, mê hoặc, cần kiên trì với nguyên tắc của bản thân, dần dần học cách tự mình lựa chọn, đồng thời nâng cao khả năng bảo vệ bản thân. Có một cách nhìn tỉnh táo, sáng suốt là vô cùng quan trọng. Ở đây, mẹ muốn chia sẻ với con một vài lời khuyên đến từ các chuyên gia. Trước tiên, nội dung giao lưu giữa các bạn khác giới cần cố gắng mở rộng tối đa. Có thể nói đến việc học tập, nói đến hiện tượng xã hội, cũng có thể nói đến những ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh hay những trò chơi trên mạng mới nhất, các bài hát thịnh hành mà mình thích hoặc không thích. Cố gắng tránh những chủ đề quá nặng về tình cảm, bởi vì giao lưu trao đổi như vậy sẽ dễ khiến cho sự tập trung chú ý của đối phương tập trung vào cá nhân. Tiếp đến, thời gian tiếp xúc khi chỉ có hai người không nên quá lâu. Không nên cố định giao lưu trao đổi với một bạn học khác giới. Nếu không, sẽ dễ khiến cho sự tập trung chú ý vào bạn học sinh đó, dẫn đến xu hướng có cảm tình đặc biệt về tình cảm. Bên cạnh đó, số lần giao lưu trao đổi không nên quá dài. Khi giao lưu trao đổi với bạn học khác giới, cần cố gắng kiểm soát tần suất giao lưu trao đổi. Không nên có chuyện hay không có chuyện đều gặp gỡ trao đổi. Điều này rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm, dẫn đến phát sinh tình cảm yêu đương bột phát. Ngoài ra, cố gắng không nên một mình tiếp xúc, trao đổi với bạn học khác giới, hãy tăng cường thời gian cùng hoạt động với các bạn học khác. Nếu như cần giao lưu trao đổi khác giới mà coi nhẹ giao lưu trao đổi cùng giới, cũng dễ tạo thành hiện tượng không hòa nhập với nhóm. Trên con đường trưởng thành trong tương lai của con, có những người bạn khác giới là chuyện tốt, nhưng thiếu những người bạn cùng giới thì có thể lại là chuyện không hay. Bởi vì sự giao lưu và giúp đỡ giữa những người bạn cùng giới là thứ bảo bối vô giá. Mẹ biết con thích đọc những cuốn sách như Tuổi 17, nhân vật trong truyện rất sinh động và thú vị, và có những câu chuyện về tình bạn giữa những người bạn khác giới. Hy vọng con có thể cảm nhận được cách giao lưu trao đổi với những người bạn khác giới từ những câu chuyện này. Tình yêu là thứ tình cảm tốt đẹp nhất. Nói từ góc độ này, thời kỳ dậy thì, học cách làm thế nào tiến hành giao lưu trao đổi với những người bạn khác giới. Đây cũng chính là một kiểu tu luyện của tình yêu. Giao lưu trao đổi giữa những người khác giới trong thời kỳ dậy thì có thể tạo ra nhiều mối quan hệ nhân sinh như bạn học, thầy trò, bạn bè, đối tác hợp tác. Học cách chung sống hòa thuận, vui vẻ với những người bạn khác giới là sự chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân gia đình trong tương lai và cũng là sự chuẩn bị cần thiết nhằm thích nghi với sự phát triển sự nghiệp trong tương lai với các mối quan hệ nhân sinh trong xã hội. Về vấn đề này, mẹ đưa ra cho con một số yêu cầu như sau. Thứ nhất, cần phải xác định rõ Mục đích chủ yếu của việc giao lưu trao đổi với những người bạn khác giới chính là học tập. Thứ hai, xây dựng vòng nhân ái rộng lớn. Trong thời kỳ trung học, cần xây dựng tình bạn giữa những người bạn học. Cố gắng mở rộng phạm vi một chút, cần phải hòa nhịp, đoàn kết với tập thể. Con người trong giao lưu trao đổi cũng cần có bạn khác giới, như thế sẽ khiến cho những trải nghiệm tình cảm trở nên phong phú và sâu sắc, tính cách phóng khoáng, cởi mở. Thứ ba, thực hiện công khai xã giao. Cần tiến hành công khai mối quan hệ giữa hai người bạn khác giới, tìm hiểu mục đích của tình bạn. Khi giao lưu, trao đổi, gặp gỡ với những người bạn khác giới mà cố tình lảng tránh, che giấu bố mẹ, thầy cô hay bạn bè là không phù hợp. Hơn nữa, còn có thể tạo ra những mối nguy cơ tiềm ẩn không tốt. Các cuộc gặp càng công khai thì càng trong sáng. Thời kỳ trung học, mẹ cùng các bạn học khác giới đi dã ngoại, cùng nhau tham gia hoạt động ngoại khóa, nhưng mẹ không bao giờ một mình cùng với bạn khác giới đến rạp chiếu phim để xem phim. Thứ tư, xây dựng hạn độ giao lưu trao đổi nhất định, đồng thời nắm bắt ngôn ngữ, thái độ, ánh mắt, khoảng cách không gian, giọng nói và cách ăn mặc. Ví dụ, như trong tin nhắn email, không nên xuất hiện những từ ngữ hay câu nói tình cảm quá nhiều. Ngoài ra, hiện nay cuộc sống vật chất rất phong phú. Điều kiện kinh tế của mỗi gia đình cũng rất tốt. Giữa các bạn học khác giới, đôi khi hay tặng nhau những món quà nhỏ. Tuy nhiên, không nên tặng hay nhận những món quà quý giá, để tránh ảnh hưởng đến tình bạn trong sáng, dẫn đến hiểu lầm hay phiền phức sau này. Giao lưu trao đổi tình cảm quan trọng hơn vật chất. Giữa các bạn học, cần trân trọng tình bạn. Như thế sẽ thể hiện được sức mạnh vô giá của tình cảm. Sự tôi luyện của tình yêu cần bắt đầu từ thời kỳ dậy thì, xuất phát từ tình yêu của tập thể. Nam nữ thiếu niên thời kỳ dậy thì nên giao lưu trao đổi tập thể, tích cực tham gia phát biểu thảo luận trên lớp, trò chuyện thảo luận sau giờ học, hoạt động vui chơi giải trí ngoại khóa. Giáo viên cũng tích cực khuyến khích cổ vũ học sinh quan tâm đến tập thể, khiến cho mỗi học sinh đều cảm nhận được sự ấm cúng của tập thể giống như gia đình của mình. Các bạn nam cần xây dựng phẩm chất đạo đức như giúp đỡ, bảo vệ, tôn trọng các bạn nữ, gánh vác trách nhiệm xã hội nhiều hơn. Các bạn nữ cần học cách tha thứ cho người khác, đoan trang, dịu dàng, biết cách ứng xử. Như thế sẽ có một tập thể ấm cúng. Sống trong một tập thể như vậy, mỗi người đều có thể phát triển một cách lành mạnh và thu được nhiều tri thức. Sự tôi luyện của tình yêu bắt đầu từ chính tình yêu. Nếu như vứt bỏ trách nhiệm của mình, chuẩn mực nguyên tắc của mình thì cũng chính là vứt bỏ tình yêu đối với chính mình. Cách làm tốt nhất chính là làm cho bản thân học tập thoải mái và vui chơi thoải mái, mà tình bạn trong sáng có thể giúp cho con cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Như thế con có thể nhận được tình yêu nhiều hơn. Mẹ muốn dành tình cảm và hành động của mình cùng con tôi luyện tình yêu cho đến cùng, giúp con trở thành thiên sứ của tình yêu. Cuối cùng, mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện có thật, đó chính là nhóm bạn khác giới của mẹ. Họ toàn là các bạn nam trong lớp chuyên lý của mẹ. Trong số họ, có người sôi nổi, có người trầm tính, và họ đều là những cao thủ trên sân bóng. Thời trung học, mẹ và họ rất đoàn kết với nhau, sống với nhau rất vui vẻ, thoải mái. Có một lần, khi lựa chọn cán bộ lớp, mẹ đã thiếu một phiếu quan trọng. Kết quả là một thành viên trong nhóm bạn khác giới đó đã chủ động đứng lên xin rút lui, khiến cho mẹ hết sức cảm động. Thậm chí, sau khi chuyển sang lớp chuyên văn, mẹ vẫn còn giữ liên lạc với nhóm bạn đó. Bây giờ, mẹ và họ vẫn là những người anh em tốt nhất của nhau. Mỗi năm, bọn mẹ đều tụ họp, cùng nhau chia sẻ niềm vui, tâm sự, thành công. Mẹ cảm nhận được sự cuốn hút từ nhóm bạn khác giới và cũng cân bằng nhu cầu tình cảm của mình. Có được sự ủng hộ và động viên của những người bạn khác giới, mẹ đã trải qua thời kỳ dậy thì một cách vui vẻ và thoải mái. Sau này, khi bọn mẹ đã bước vào cương vị công tác, có một số đã trở thành đối tác thương mại của nhau. Điều này trở thành thứ tài sản quý giá nhất của tất cả bọn mẹ. Hiện tại, tất cả các thành viên trong nhóm bạn của mẹ đều kết hôn và có con cái. Thỉnh thoảng, các gia đình lại tổ chức gặp mặt, chia sẻ tình bạn sau thời kỳ trưởng thành. Nguyên tắc chung sống cùng với những người bạn khác giới thật sự rất đơn giản. Đó chính là tôn trọng người khác, tôn trọng chính bản thân mình, yêu thương người khác, yêu thương chính bản thân mình, không làm bất cứ hành động có tính chất gây tổn thương đến người khác, đối xử với mọi người xung quanh bằng tấm lòng bao dung, vị tha, nhưng đồng thời cũng cần bảo vệ tốt bản thân. Mẹ khuyến khích con trao đổi giao lưu với nhiều người bạn khác giới, kết giao với nhiều bạn khác giới khác nhau. Thời kỳ dậy thì rất đẹp đẽ và đơn giản, cho nên chung sống cùng với những người khác giới sẽ mang đến một tương lai tươi sáng. Các con sẽ trở thành những tài sản tinh thần quý giá của nhau. Con hãy ghi nhớ rằng, sự tôi luyện tình yêu nên bắt đầu từ ngày hôm nay. 10 gợi ý dành cho cha mẹ. Tích cực khuyến khích, cổ vũ con giao lưu, trao đổi với bạn khác giới. Chia sẻ những kinh nghiệm và câu chuyện của bản thân con khi giao lưu trao đổi với bạn khác giới. Khuyến khích, cổ vũ con tìm kiếm những biện pháp đúng đắn trong giao lưu trao đổi với các bạn khác giới trong khi đọc sách báo. Không nên kết luận quá sớm hay võ đoán giữa giao lưu trao đổi với bạn khác giới thành yêu sớm. Không nên đặt ra quá nhiều nguyên tắc không cho phép đối với con, mà nên phân tích cho con hiểu được đâu là tốt, đâu là xấu. Tạo ra bầu không khí gia đình luôn vui vẻ và thoải mái, giúp cho con luôn luôn cảm nhận được không khí đầm ấm của gia đình. Khuyến khích con tham gia hoạt động tập thể càng nhiều càng tốt. Trong điều kiện cho phép, hãy để con tham gia nhiều vào các hoạt động trại hè hay đi dã ngoại. Kiên nhẫn lắng nghe con kể về những câu chuyện diễn ra ở trường học. Chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của con, đồng thời có những dẫn dắt hợp lý. Bức thư thứ 5. Nhìn lại ký ức đẹp nhất của tình yêu ban đầu. Con gái thân yêu. Sau khi bước vào thời kỳ dậy thì, con có thể sẽ đối diện với áp lực của học tập, của khó khăn, phiền phức của quá trình phát triển. Rất nhiều cuốn sách và phim ảnh đã đề cập đến tình yêu đầu tiên, giống như sự xung đột. Dường như tình yêu đầu tiên trở thành một từ thay thế khác của thời kỳ dậy thì. Quả thực, mẹ không đồng ý với quan điểm này, cho nên, thời khắc này, mẹ muốn chia sẻ cùng con một chút về tình yêu đầu tiên.
Trong cuộc đời của con người, chỉ cần trải qua tình yêu thì nhất định sẽ có một câu chuyện về tình yêu đầu tiên. Thời gian diễn ra tình yêu đầu tiên không có tiêu chuẩn cố định. Có người yêu lần đầu lúc 19 tuổi, cũng có người yêu lần đầu lúc 29 tuổi. Tất nhiên, cũng có người tình yêu đầu tiên diễn ra ngay khi mới 15-16 tuổi. Bất kể ở tuổi nào, thì đó cũng là thời gian đẹp nhất của tình yêu đầu tiên. Bởi vì khi duyên số của tình yêu đến, thì có thể sinh ra tình yêu đầu tiên. Tình yêu là một kiểu cảm nhận bên trong và là quá trình mà hai người yêu nhau cùng nhau chia sẻ tình yêu. Con đã từng hỏi bố mẹ, tình yêu đầu tiên của bố mẹ như thế nào? Trước tiên, mẹ muốn nói thật với con rằng, đối tượng tình yêu đầu tiên của mẹ không phải là bố, và đối tượng tình yêu đầu tiên của bố cũng không phải là mẹ. Tình yêu đầu tiên của mẹ dường như là một bức ảnh cũ đã ngả vàng. Có thể năm tháng quá khứ đã trôi qua rất lâu, nhưng hình ảnh đó vẫn in đậm trong trí nhớ của mẹ. Khi mẹ học năm thứ hai đại học, mẹ được mời tham gia buổi họp lớp của một bạn nam sinh viên ở một trường đại học khác. Người bạn nam sinh viên đó từ lúc làm quen với mẹ, luôn quan tâm, chăm sóc mẹ. Đôi khi mẹ cũng nhận thấy tấm lòng của bạn. Nhưng khi đó, mẹ thực sự không coi bạn ấy là đối tượng của mình. Cho nên mẹ và người bạn ấy luôn giữ liên hệ với nhau, nhưng không hề nhắc đến chủ đề nào liên quan đến tình yêu. Không ngờ, chính trong buổi họp lớp ấy, mẹ phát hiện ra có một bạn nam luôn lặng lẽ đứng ở góc lớp. Bạn ấy có đôi mắt rất sáng, một khuôn mặt tươi tắn. Dựa vào trực giác, mẹ có thể cảm nhận được đó là một người được giáo dục rất tốt. Sau này, khi bọn mẹ cùng nhau chia bánh, ánh mắt của bạn ấy luôn hướng về phía mẹ. Trái tim của mẹ bắt đầu có cảm nhận đang đập loạn nhịp. Tiếp sau đó, bọn mẹ có một vài lần gặp gỡ trao đổi đơn giản. Mẹ biết được bạn ấy là bạn cùng lớp của chủ nhân tổ chức buổi họp lớp đó. Học ở lớp công trình điện tử, một ngành học đang hot nhất lúc bấy giờ. Bạn ấy ít nói, nhưng đứng bên cạnh nhau, mẹ lại cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm dành riêng cho mình. Buổi liên hoan kết thúc, mọi người ra về. Người bạn ấy chủ động thay mặt chủ nhân, tiễn chân một vài người bạn gái. Tất nhiên, mẹ là người cuối cùng được đưa về nhà. Thật ra, mẹ đã không nhớ trên đường đi mẹ và bạn ấy đã nói chuyện gì. Nhưng ánh mắt sáng ngời của bạn ấy lại trở thành một kỷ niệm khó quên của mẹ. Nhất định con cũng biết, kết cục của câu chuyện này là mẹ và người bạn ấy đã yêu nhau. Cả hai đều là những người yêu lần đầu tiên, học cách yêu, học cách quan tâm đối phương và gánh vác trách nhiệm của tình yêu. Mẹ cảm thấy quãng thời gian đó thật trong sáng tươi đẹp. Do quan niệm của thời đại lúc bấy giờ, nên bọn mẹ bước đi trên đường không dám cầm tay. Nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm mà đối phương dành cho mình. Điều thú vị nhất chính là người ấy không biết nói những lời tỏ tình có cánh, cũng không biết viết những bức thư tình khiến con tim rung động, nhưng lại biết đưa cho mẹ một tờ giấy mà người ấy viết kín tên mẹ. Tất cả như thế là đã đủ rồi. Khuôn mặt tươi vui của người ấy thật tuyệt vời, toát lên vẻ thân thiện, đáng yêu. Đây là điểm mà nhiều năm mẹ cảm thấy là đẹp nhất trong tình yêu đầu tiên của mẹ. Sau một năm, người ấy tốt nghiệp đại học trước mẹ và tiếp tục sang Mỹ du học. Về sau, khoảng cách xa xôi đã khiến cho bọn mẹ không còn liên hệ với nhau nữa. Mẹ là một người may mắn, bởi vì tất cả những ký ức của mối tình đầu đều rất khó phai. Bọn mẹ chưa làm tổn thương nhau, cho nên không có một chút thù hận nào. Cùng với thời gian, mối tình đầu đó dường như chỉ là một ký ức đẹp. Bố con từng kể cho mẹ, mối tình đầu của bố là với một người bạn cùng lớp đại học. Và cũng là một câu chuyện, tuy không dài nhưng lại rất khó phai. Mối tình đầu của bố mẹ là như vậy, mối tình đầu của rất nhiều người cũng giống như vậy. Bởi vì mối tình đầu là trong sáng, không có bất cứ một toan tính ích kỷ nào. Tất nhiên, mối tình đầu thời đại học do bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố, nên phần lớn đều không thành công. Lúc đó, tiêu chuẩn cuộc sống chưa được định hình. Là sinh viên, mọi người đều rất còn trẻ. Cuộc sống tương lai có rất nhiều sự lựa chọn. Ví dụ ra nước ngoài du học, hay đến một thành phố khác để làm việc. Ngoài ra, còn có một điểm quan trọng nhất, chính là cả hai đều không có bất cứ kinh nghiệm xã hội nào. Tình yêu đầu tiên lúc này tuyệt đại đa số không tính đến yếu tố kinh tế, mà dựa vào trực giác chỉ có thể phán đoán phẩm chất đạo đức và mức độ hòa hợp với tính cách của mình và đối phương. Thế nhưng, một khi đã ra trường, đi làm, thì những vấn đề thực tế cuộc sống sẽ xuất hiện nhiều hơn rất nhiều so với thời kỳ còn học đại học. Lúc này, mối tình đầu sẽ đối diện với những thách thức rất lớn. Mẹ thật lòng muốn chúc con trong tương lai sẽ có một mối tình đầu thật đẹp. Có thể không đơm hoa kết trái, nhưng cũng không có bất cứ tổn thương nào. Điều lưu giữ lại chỉ là những kỷ niệm khó phai. Trong thời kỳ đại học đã có nhiều những giới hạn như vậy, thì nói chi đến thời kỳ phổ thông trung học. Mặc dù ngày nay các con trưởng thành sớm hơn bọn mẹ trước kia, nhưng giới hạn của học sinh trung học là rất nhiều. Việc học tập của các con nặng nề hơn nhiều. Ước mơ và kế hoạch đối với tương lai của các con so với thực tế còn có khoảng cách xa hơn. Rất nhiều học sinh trung học, sau thời kỳ dậy thì, do nguyên nhân về sinh lý và tâm lý, nên có cảm tình đặc biệt đối với bạn khác giới. Nhưng hãy nhớ rằng, cảm tình đặc biệt không có nghĩa là tình yêu. Xa nhất cũng chỉ là sự yêu mến, cuốn hút lẫn nhau giữa hai bên mà thôi. Tầm nhìn của học sinh trung học còn hạn chế, vẫn chưa hoàn toàn gánh vác được trách nhiệm của tình yêu. Đôi khi còn không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân và phản ứng của cơ thể. Trong lúc rung động nhất thời, có thể sẽ làm những việc không nên làm. Như vậy, không chỉ để lại những hối tiếc về sau mà còn gây tổn thương cho cả hai bên, thậm chí ảnh hưởng đến suốt cả cuộc đời. Mẹ tuyệt đối không ủng hộ tình yêu thời kỳ trung học,
bởi vì rõ ràng tác hại nhiều hơn lợi ích. Nếu như trong thời kỳ trung học có thể học tập tốt, đồng thời rèn luyện các khả năng của bản thân, sau tuổi 18, con nhất định sẽ là một cô gái ai nhìn thấy cũng đều có cảm tình, và nhất định sẽ nhận được cảm tình đặc biệt của rất nhiều người bạn khác giới. Con sẽ dùng ánh mắt trí tuệ của mình để lựa chọn đối tượng của tình yêu. Tin rằng khi đó, con sẽ hiểu rõ hơn sở thích, nguyện vọng tương lai của mình, cùng những tiêu chuẩn đạo đức cần có và khả năng kiểm soát của bản thân. Có một người bạn làm công tác giáo dục và cũng là giáo viên dạy môn tâm lý học đã nói cho mẹ biết, sai lầm dễ mắc phải nhất của học sinh trung học chính là lẫn lộn giữa tình yêu và sự yêu thích. Một nhà tâm lý học xã hội từng nói, yêu thích là chỉ thái độ tốt đẹp đối với đối phương, còn tình yêu là chỉ sự quan tâm, yêu thương đối với đối phương. Đặc điểm chủ yếu là quan tâm đến đối phương. Hành vi của mình chịu sự chỉ dẫn của kiểu quan tâm này. Xét từ góc độ tâm lý, yêu thích là chỉ thái độ tốt đẹp đối với đối phương. Sự cuốn hút của đôi bên có thể chia sẻ với rất nhiều người. Trong khi đó, tình yêu là chỉ một kiểu thái độ hấp dẫn nhau rất mãnh liệt giữa hai người khác giới. Đây cũng chính là lý do vì sao mà người xưa thường có câu người tình trong mắt hóa tây thi. Một khi đã yêu, lý trí của con người sẽ suy giảm, rất dễ không nhận thấy toàn bộ khuyết điểm của người mình yêu. Tình yêu có thể không cần được đền đáp, không đòi hỏi công bằng, không đòi hỏi tính toán được mất, nhưng lại không dễ để chia sẻ. Đồng thời, tình yêu cũng kéo theo ham muốn dục vọng mãnh liệt, cho nên những người yêu nhau thích được ôm ấp, thích được hôn nhau. Trong thế giới của người lớn, tình yêu còn có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt như đố kỵ, xâm phạm và tấn công, chứ chưa nói đến học sinh trung học vẫn chưa ở giai đoạn trưởng thành. Mẹ là một người từng trải, sự trải nghiệm sâu sắc nhất chính là tình yêu đều nhằm chuẩn bị tốt cho hôn nhân. Trong khi đó, mục tiêu cuối cùng của hôn nhân chính là tìm được một người bạn đời đáng tin cậy. Nhưng thời kỳ học sinh thì việc tìm kiếm được một người bạn đời đáng tin cậy là không thật sự phù hợp, cũng chưa phải là thời điểm thích hợp. Nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý học cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến sự yêu thích cũng ảnh hưởng đến tình yêu. Tức là tính tương đối, tính bổ trợ, sức hút diện mạo, tần suất tiếp xúc cũng là những điều kiện quan trọng để mọi người lựa chọn đối tượng yêu. Cho nên, trong quá trình chung sống với những người mà bạn yêu thích, cũng cần bồi đắp khả năng của tình yêu sau này. Mẹ khuyên con không nên quá nhút nhát. Khi giao lưu tiếp xúc với bạn khác giới, cần chú ý xóa bỏ đi cảm giác mất tự nhiên trong giao lưu tiếp xúc với bạn khác giới. Tình bạn vốn chính là sự phát triển tự nhiên của tình cảm. Không nên luôn né tránh, xấu hổ, vì như thế sẽ khiến cho mọi người không có thiện cảm tốt về mình. Giao lưu trao đổi tự nhiên giữa những người khác giới sẽ tạo ra tình bạn trong sáng, đặc biệt là tình bạn được xây dựng trong thời kỳ trung học, thường sẽ kéo dài đến thời kỳ trưởng thành. Trao đổi tiếp xúc giữa các bạn nam nữ, nếu như quá e ngại, sẽ khiến cho người ta không có thiện cảm tốt, nhưng cũng không nên quá tùy tiện. Cuối cùng, giữa nam giới và nữ giới có sự khác biệt. Có một số vấn đề chỉ có thể trao đổi với bạn cùng giới, một số trò chơi không phù hợp khi chơi trước mặt bạn khác giới. Đây là những điều mà con nên chú ý. Khi giao lưu trao đổi giữa bạn nam và nữ, cần phải tỉnh táo, kiểm soát tình cảm của bản thân. Nhưng cũng không nên quá lạnh nhạt, thờ ơ. Quá lạnh nhạt, thờ ơ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy bạn là người kiêu ngạo, vô lễ, khó gần. Nhưng cũng cần chú ý đến lòng tự trọng, tự ái. Lời nói, cử chỉ cần phải nhẹ nhàng, lịch sự. Quá tùy tiện, quá gần gũi sẽ khiến cho đối phương cảm thấy phản cảm, gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Thời kỳ dậy thì là một thời kỳ mà ý thức bản thân từng bước được phát triển. Tuy nhiên, khi trao đổi giao lưu với người khác giới, nếu như bản thân quá ba hoa về sự hiểu biết rộng lớn của mình hoặc không nhường người khác trong tranh luận, thì đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy phản cảm. Tất nhiên, cũng không thể không tham gia ý kiến gì, nhưng quá nghiêm túc sẽ khiến cho người ta nhìn con bằng ánh mắt không thiện cảm. Nói chung, thông qua sự tự tôn, tự trọng, giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau trong giao lưu trao đổi với người khác giới, có thể tạo ra nhiều cơ hội để cho hai người yêu quý nhau hơn. Ở đây, mẹ nói cho con ba nguyên tắc trong giao lưu trao đổi với bạn khác giới mà các chuyên gia đã tổng kết để con tham khảo. Thứ nhất, nguyên tắc tự nhiên. Trong quá trình trao đổi giao lưu với người khác giới, lời nói, sắc thái, biểu cảm, hành vi cử chỉ, tình cảm cùng những điều suy nghĩ cần tự nhiên, không nên quá phô trương. Thứ hai, nguyên tắc mức độ vừa phải. Mức độ và phương thức giao lưu trao đổi với bạn khác giới cần phải phù hợp, vừa phải, phần lớn được đông đảo mọi người chấp nhận. Không nên yêu quá sớm hoặc bởi vì lẩn tránh hay từ chối lời yêu của bạn khác giới mà khiến cho cả hai bên tổn thương trong lòng. Thứ ba, nên có giới hạn. Mặc dù là bạn tri kỷ, nhưng trong trao đổi giao lưu với người khác giới, mọi hành vi lời nói cũng cần có giới hạn, không được quá tùy tiện, suôn sẻ. Thời kỳ trung học là những năm tháng học tập vui vẻ, nhưng cũng là những năm tháng trưởng thành gặp nhiều phiền phức. Trong khi đó, yêu sớm chính là vấn đề đau đầu nhất của các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Yêu sớm ảnh hưởng đến việc học tập, ảnh hưởng đến nhà trường, ảnh hưởng đến tâm lý, đồng thời cũng gây ra mâu thuẫn tâm lý không cần thiết cho học sinh trung học. Cực đoan hơn, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề như ăn trái cấm, bỏ nhà đi bụi, làm mẹ ngoài mong muốn. Không chỉ gây tổn thương lớn đến cơ thể, mà còn có thể hủy hoại hạnh phúc của cuộc đời. Nếu như trong thời kỳ dậy thì thực sự gặp phiền toái khi yêu sớm, thì cũng không phải là không có thuốc chữa. Tin rằng thầy cô và cha mẹ sẽ giúp đỡ các con vượt qua khó khăn. Mẹ muốn chia sẻ cùng con một số phương pháp giải quyết sau khi gặp phải vấn đề yêu sớm ở thời học phổ thông. Trước tiên, cần thoát ra khỏi vòng xoáy của yêu sớm. Yêu sớm không phù hợp với học sinh trung học phổ thông. Do đó, cần học cách dùng lý trí chiến thắng tình cảm, chủ động thoát ra khỏi vòng xoáy của yêu sớm, xây dựng lý tưởng to lớn và phấn đấu vì sự nghiệp tương lai, cần thường xuyên lấy tư tưởng tiên tiến và tinh thần cao thượng để đối chiếu với bản thân. Tiếp đến, cần đóng băng mầm giống của yêu sớm. Học sinh trung học có thể hiểu rõ thái độ, đóng băng tình cảm của yêu sớm, tập trung tinh lực cho việc học tập. Điều này còn gọi là đóng băng tốc độ nhanh. Còn có một loại khác là đóng băng tốc độ chậm. Tức là tiến hành đóng băng thông qua phương pháp hạ nhiệt độ. Ví dụ, hai bên có cảm tình tốt với nhau, có thể duy trì liên lạc tình cảm. Nhưng nội dung cần phải lành mạnh, cần động viên khuyến khích đối phương nỗ lực học tập, tư tưởng tiến bộ, đồng thời số lần liên lạc không nên quá nhiều. Hãy đóng băng tình cảm trước, không nên phát triển trong giai đoạn trung học phổ thông. Đồng thời tiến hành giao lưu trao đổi bình thường, trân trọng tình cảm bạn bè trong sáng. Sau khi tình cảm nảy sinh, trước tiên hãy chung vùi nó lại, đợi đến khi trưởng thành hơn, già dặn hơn, thì vào một ngày nào đó nó sẽ tự phát triển. Tiếp đến, cần ngăn cách tình cảm yêu sớm. Thời kỳ học sinh cần cố gắng tránh tiếp xúc một mình với bạn khác giới. Trao đổi giao lưu nhiều hơn với các bạn học khác, tham gia nhiều hơn vào một số hoạt động tập thể, các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa văn nghệ mà mình yêu thích. Dùng tình bạn học sinh ở nhiều góc độ để làm giảm mối quan hệ tình yêu tiềm ẩn này, thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động tập thể và tăng cường giao lưu trao đổi với các bạn học, con sẽ không ngừng phát triển ưu điểm và các phẩm chất quý giá từ các bạn học khác giới, sẽ phát hiện bạn học khiến cho mình đỏ mặt chỉ là một thành viên trong các bạn học trưởng thành, sẽ cảm thấy mình ngây thơ và chưa trưởng thành về tình cảm. Mẹ tin rằng con là một thiếu nữ xinh đẹp có lý tưởng, có mục tiêu, con nhất định sẽ trân trọng quãng thời gian tốt đẹp của thời kỳ trung học. Con cũng nhất định sẽ cùng chung sống hòa thuận với các bạn cùng lớp, cho dù là bạn gái hay bạn trai. Tuy nhiên, nếu như gặp một số trường hợp đặc biệt thì cũng cần xử lý một cách bình tĩnh. Theo kinh nghiệm của mẹ, nếu như có bạn trai chủ động thể hiện, thậm chí dùng lời nói, thư viết tay để phát ra một tín hiệu nào đó. Con nhất định cần có thái độ ngay từ đầu, nhưng nhất thiết không nên gây tổn thương đến bạn, không nên cười đùa trêu chọc bạn, càng không thể làm mất mặt bạn ấy trước đám đông. Trong một số trường hợp, khi chưa có biểu hiện gì đi quá mức giới hạn, thì cũng không nên nói với thầy cô giáo, bởi vì làm như vậy chỉ khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Mẹ khuyên con, nếu gặp trường hợp như vậy, thì con có thể thông qua lời nói và hành động của mình để bày tỏ rõ thái độ. Ví dụ, con nói không muốn đi ngược lại nguyên tắc của gia đình, cũng không muốn để ảnh hưởng đến việc học tập. Thuyết phục bạn ấy nên dành nhiều thời gian và sự tập trung vào học tập hoặc các sở thích khác. Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với những tình cảm của bạn đối với mình. Nhất định không được giữ thái độ nửa vời. Muốn thử xem sao, để duy trì tình trạng này, nếu không hậu quả sẽ khó tưởng tượng. Chỉ khi đối phương cố tình có những hành vi quá khích, thì mới nghĩ đến việc báo cáo với giáo viên, đồng thời đề nghị giáo viên giúp đỡ. Nếu như con tin tưởng mẹ, thì con cũng có thể tâm sự với mẹ, để mẹ liên hệ với giáo viên hay phụ huynh của bạn trai đó. Mẹ tin rằng, việc liên hệ chính là một trong những cách để giải quyết tất cả mâu thuẫn. Nếu như trong thời kỳ trung học, con thực sự có bạn trai mà mình thích, mẹ hy vọng con sẽ không vì vấn đề tình cảm mà làm cho mình chịu đau khổ. Cách tốt nhất chính là kiềm chế tình cảm, tâm trạng của mình, tích cực đọc sách, phấn đấu, hoàn thành sự nghiệp học tập. Đồng thời mong muốn sau khi bước vào đại học sẽ bắt đầu tình yêu trong sáng của con. Tình cảm chân thành phải trải qua sự kiểm nghiệm của thời gian và cũng cần chịu sự kiểm chứng của thời gian. Mối tình đầu giống như bông hồng đầu tiên trong đời sống tình yêu của các bạn gái. Nó sẽ mãi mãi tỏa ra mùi thơm làm say đắm lòng người. Các bà mẹ đều mong muốn con cái của mình có được mối tình đầu tốt đẹp. Chỉ có điều tỷ lệ mối tình đầu thành công không cao cũng trở thành nhận thức chung. Nếu như hợp nhất mối tình đầu với tình yêu sớm thời kỳ dậy thì đây dường như là quyết định không sáng suốt nhất. Một mối tình đầu mà địa điểm, thời gian và nhân vật đều không phù hợp thì không thể coi là tốt đẹp. Ngược lại còn lãng phí tình cảm, lãng phí thời gian. Quan trọng nhất chính là lãng phí tiêu chí của mối tình đầu. Chặng đường đời còn dài, tình yêu không phải là thứ duy nhất, nhưng lại rất quan trọng trong cuộc đời của một con người. Cuộc sống không có tình yêu sẽ không hoàn chỉnh. Vì thế mẹ hy vọng con biết trân trọng mối tình đầu. Con sẽ có được mối tình đầu quý giá nhất. Trong tương lai sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
12 gợi ý dành cho cha mẹ.
Chia sẻ với con những câu chuyện về mối tình đầu của bản thân. Cùng con phân tích tác hại của tình yêu sớm, bày tỏ rõ quan điểm của mình. Duy trì mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc về tình cảm của con. Khuyến khích con tâm sự với cha mẹ về những câu chuyện trong đời sống cũng như ở trường lớp. Không nên hiểu sai sở thích của con thành tình yêu. Khuyến khích con tham gia vào các hoạt động tập thể nhằm phân tán những khó khăn về tình cảm trong độ tuổi dậy thì. Khi con gặp khó khăn về tình cảm, không nên trách mắng, nhục mạ mà cần trở thành người tư vấn về tâm lý để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không nên nóng vội đến trường can thiệp vào tình bạn của con. Điều này dễ gây ra tâm lý chống đối lớn hơn ở con, đồng thời tạo ấn tượng không tốt đối với con suốt đời. Xây dựng môi trường gia đình đầm ấm hạnh phúc, giúp con cảm nhận được không khí ấm áp, hạnh phúc của gia đình. Cha mẹ nên làm tấm gương tốt cho con. Lưu ý các cử chỉ, hành động của con, kịp thời phát hiện mầm mống của những vấn đề thay đổi tâm sinh lý để có biện pháp giúp đỡ con kịp thời. Cùng con trò chuyện về lý tưởng, khuyến khích con hoàn thành giấc mơ cuộc sống của mình. Tích cực đưa con đi tham gia các hoạt động giao lưu, thăm hỏi xã giao giữa các gia đình, bè bạn, cơ quan, tập thể.